Rồi. Câu chuyện chiêm thiền với lại giá thuyền. Chứ chiêm với chữ niềm cũng được. Có một lần Khổng Tử khi mà dẫn các vị học trò đi ngang đi nước Sở, thì ngang có một khu rừng nhìn thấy một ông già đứng gù đang còn dùng một cái cây gậy trúc dài bắt về, mà dường như rằng là ông này đang còn nhặt một cái thứ đồ gì đó một cách rất là dễ dàng. Cho nên Khổng Tử nói rằng, nói với ông già này: "Này, ông thiệt là linh xảo đó. Rồi những cái linh xảo đó của ông nó có một cái bí quyết gì không?" Thì ông già lưng gù này đáp rằng là: "Ồ, nếu mà nói tới cái bí quyết đó thì tôi phải dùng hết tất cả một cái thời gian là 5-6 tháng tôi luyện tập. Trước tiên hết thì tôi để 2 cái viên đạn ở trên cái đầu gậy đó. Mà tôi không để cho cái 2 viên đạn nó rơi xuống khỏi gậy. Thì lúc bây giờ khi mà tôi ra tay mà bắt ve á, thì bắt hụt có vài lần thôi. Rồi tôi lại để 3 viên đạn lên trên cái đầu gậy đó mà tập không cho nó rơi xuống. Và khi thành tựu điều đó thì bây giờ 10 lần bắt thì chỉ có xảy một lần mà thôi. Sau đó thì tôi lại dùng tới 5 cái viên đạn để trên đầu gậy nó mà tập không cho đạn rơi xuống. Thì từ đó trở đi tôi bắt về dễ như người ta lượm một cái món đồ gì vậy. Thì cái thân thể của tôi á thì đứng một cách nghĩa là vững chắc, giống như rằng là một cái cây, vững chắc như một cái cây vậy. Rồi thì tôi vung tay ra, thì tay tôi vung ra cũng giống như một cái cành cây vậy. Thì cho dù rằng là trời đất có bao la rộng lớn và vạn vật có xung quanh tôi có nhiều tới đâu đi nữa, nhưng mà tôi cũng chỉ nhìn thấy có cái cánh của con ve mà thôi. Tâm thần của tôi an định và chuyên nhất, không có bị mọi sự vật quấy nhiễu mà ảnh hưởng đến cái sự tập trung vào cái cánh ve. Như vậy thì làm thế nào mà tôi lại không bắt được ve? Khổng Tử bây giờ quay đầu lại nói với cái hàng học trò rằng: vận dụng tâm trí, không có để cho nó phân tán, thì có thể đạt đến một cái sự tập trung tinh thần cao độ vô cùng. Đó là cái ông già ở đây. Rồi một lần khác, khi mà Khổng Tử, học trò của Khổng Tử là Nhan Uyên tới nói với thầy rằng: "Con đây từng một lần đi qua sông, thì bây giờ đó nước sông thì lớn mà lại sâu, thì cái người chèo ghe này cái kỹ xảo của họ nó không có giống người ta mà giống như một vị thần vậy. Con mới hỏi ông này rằng là cái phương pháp chèo ghe này học được hay chăng?" Thì người lái thuyền này đáp rằng: "Được chứ, cái người mà biết bơi á thì học tập vài lần thì có thể nắm vững được cái phương pháp. Còn bằng như những cái người mà biết lặn á thì cho dù rằng là họ chưa có từng thấy qua thuyền bè hay là biết qua về những cái vấn đề lái, thế nhưng mà nếu họ mà thấy được, biết được thì là họ rất ư là mau lẹ nắm vững được cái vấn đề mà lái tàu. Khi mà con hỏi họ là hỏi cái vị mà thuyền phu này là vì sao mà như thế thì chưa có được lời câu trả lời. Vì vậy xin hỏi thầy phải hiểu cái lời nói của cái người thuyền phu này như thế nào?" Thì Khổng Tử đáp: Cái người mà giỏi bơi lội, học tập vài lần thì có thể lái được thuyền, đó là do vì người này rất là nắm vững được cái thủy tính. Mà không có để thủy vào trong lòng mình, sở dĩ như vậy mà học tập rất là nhanh thì tự nhiên nắm vững được. Còn như những cái người mà biết lặn thì cho dù họ chưa thấy cái con thuyền đi nữa, nhưng mà họ rất mau chóng biết lèo lái con thuyền. Đó là tại vì ở trong con mắt của họ, nước hay đất cũng đều như nhau mà thôi. Thì khi nhìn mà con thuyền mà chao đảo thì cũng giống như rằng là xe mà leo núi, có đôi lúc bị đảo thối, giống như vậy thôi. Cho dù có vô số những lần mà con thuyền bị nguy hiểm, chênh vênh, nghiêng ngả, họ cũng không có bị nhiễu loạn cái tâm ý của họ. Họ có thể thì như vậy đó, họ không bị nhiễu loạn tâm hồn của họ, cho nên họ vẫn có thể mà thung dung được. Giống như là một cái người mà nếu mà đánh bạc mà họ dùng gạch ngói mà chơi đó, thì tâm của họ rất là bình thản và linh xảo. Còn nếu mà họ dùng tới tất cả, tới những cái lưỡi câu đó để mà đánh bạc thì tâm của họ có vẻ hơi lo sợ sệt. Nhưng mà nếu họ dùng hoàng kim á, vàng bạc để đánh bạc thì tâm thần của họ nó bị hỗn loạn. Thành ra cũng cùng một người thôi, nhưng mà do nơi tâm lý của họ có cái chỗ luyến tiếc, có cái chỗ mà bám víu luyến tiếc, thì khi đó cái vấn đề đánh bạc đó, cái kỹ xảo của đánh bạc đó, nó biểu hiện ra khác nhau. Thì đồng là một người, nhưng mà do nơi cái tâm lý có cái vấn đề luyến tiếc, cho nên vì vậy cái kỹ xảo đánh bạc của họ nó biểu hiện ra có khác. Đó là chỉ là do vì rằng là họ coi trọng cái ngoại vật. Và những người á mà coi trọng ngoại vật thì trong lòng thường thường hay bị ám độn, hay bị hỗn loạn, ám độn. Cho nên chỉ có cái vứt bỏ đi cái tâm đắc thất thì cái kỹ xảo con người mới có thể phát huy một cách chân chính được. Thì câu chuyện này ngụ ý làm sao? Bao gồm hai câu chuyện. Câu chuyện đầu là bắt ve, câu chuyện sau là lái thuyền. Câu chuyện bắt ve là cái ông già đó, ông tập như thế, ông tập được đến một cái công phu rằng là cái làm sao ông để 2 viên đạn, rồi cho đến để 3 viên đạn, cho đến để 5 viên đạn ở trên cái đầu gậy mà không rơi, mà cái đạn đó thì nó tròn, nó rất dễ lăn, rất dễ rơi, mà đây ông không để cho nó rơi được. Đó, rồi thì ông bắt ve, mới đầu để 2 viên, tập được 2 viên, thì bắt ve thì bắt hụt rất là ít, và nếu để 3 viên, tập xong 3 viên rồi đó, thì làm 10 con ông bắt được 9, xảy có 1 thôi. Và đến lúc để 5 viên rồi thì ông bắt ve dễ như là người ta nhặt cái gì đó, dễ như nhặt thu thập cái gì, nhặt cái gì đó bỏ túi, dễ ợt như vậy. Ấy Hồng Tử mới dạy cho học trò mình rằng là nhìn cái gương của ông già này, nó khi mà tâm thần không có bị ngoại vật sao động á, thì nó sẽ đạt được đến một cái gọi rằng là tập trung cao độ như vậy. Ông già. Cái câu chuyện thứ hai là Nhan Uyên hỏi Khổng Tử về cái vấn đề rằng thấy một người lái thuyền lái quá giỏi. Cho dù rằng là nước to, sóng lớn thì đi, ông này chèo ghe một cách nhẹ nhàng và không có bị một cái gì, hay là không có, mặt mày vẫn có vẻ như là bình thản, như là như không. Thành ra Nhan Uyên hỏi ông này là cái nghệ thuật chèo ghe như vậy có học được không? Thế này được. Những cái người mà biết bơi á thì học vài lần thôi thì nắm vững phương pháp. Có cái người mới biết lặn đó, thì dù họ chưa có biết cái thuyền lá gì đi chăng nữa đó, nhưng mà một khi họ thấy và họ muốn lèo lái con thuyền thì cũng rất là dễ, dễ dàng để nắm bắt được. Nhưng mà đến khi mà Nhan Nguyên hỏi lý do thì thuyền phu chưa từng trả lời. Anh ra vì vậy đem cái vấn đề đó mà bộc bạch với lại thầy mình là Khổng Tử. Thì Khổng Tử nói rằng là cái người biết bơi là tại vì người đó thấy rằng là rất quen với cái thủy tính, thấy đất với nước gì đó nó cũng đều là giống nhau, người đó không có để tâm tới thủy, coi nó là một cái gì đó bình thường. Anh ra học vài lần thì biết. Còn những cái người mà biết lặn kia đó thì họ lại cần quá thuần thục đối với lại nước, cho nên cái vì cái như thế đó thì tự nhiên rằng là họ sẽ, nếu họ muốn là họ có thể nắm vững được cái vấn đề mà gọi là điều khiển. Thì Khổng Tử nói tóm tắt lại thì Khổng Tử mới kết luận đến một cái vấn đề gọi rằng là giống như là cùng một người đó, đánh bạc mà khi mà đánh chơi, chẳng hạn như bây giờ lấy gạch đá sỏi ra để đánh chơi thì người nào người đấy đều chẳng có một cái chút xíu gì gọi rằng là hồi hộp lo âu, cho nên cái người nào tính toán cũng giỏi mà người nào đánh cũng là khá. Nhưng mà đến một cái vật mà cao cấp hơn đó, đem những cái cần câu ra nó ví dụ vậy để mà đánh bạc với nhau đó, thì người ta phải cẩn trọng. Rồi nếu mà đặt vàng nữa đó thì người ta sẽ sợ ghê lắm, người ta sẽ hồi hộp, người ta sẽ rụt rè, người ta sẽ thần trí của người ta nó sẽ bị căng, nó sẽ bị mà nó bị nghĩa là hôn mê, nó không có biết quyết định ra làm sao hết, tại vì nó quý cái đó quá. Thì Khổng Tử nói là nguyên nhân chỉ vì là nó quý hay nó không quý. Nếu nó không quý thì tâm hồn nó bình yên, mà nếu nó quý quá đó thì cái tâm hồn nó tán loạn. Thì đó câu chuyện như thế. Rồi đây câu chuyện chiêm thiền lại giá thuyền. Thì trước hết thì cái câu chuyện này về một cái bài học mà nó chung chung á, thì cũng giống như rằng là tâm từ với tâm đảng nói. Thì mình thấy rằng là Khổng Tử đó thì khi nào cũng nói là tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên. Mà Khổng Tử đó mà so với lại thiên hạ mà đương thời đó, thì Khổng Tử cũng như hải thần, thiên hạ như hà bá, những bậc mà kẻ sĩ hiền sĩ đương thời chỉ là hà bá chứ Khổng Tử mà thôi. Ấy vậy mà hải thần đấy, Khổng Tử ấy mà dám nói một câu là tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên, nó có nghĩa rằng là Khổng Tử còn phải học rất là nhiều người, mà thậm chí cho đến cả những người bình thường thường, nên có đôi khi hải thần cũng học hỏi được ở hà thần hay là ở tỉnh Đế Hoa, là cũng rút tỉa ra được những cái như thế. Mà ví dụ bây giờ hải thần thấy rằng tình Đế Hoa mà so với lại hà bá thì thua xa ghê lắm, nhưng mà hà bá so với mình thì cũng còn thua. Nhưng mà không phải rằng như thế, ví dụ như thế là mình là nhất, thì cũng giống như rằng là không phải hải thần thắng tất cả những cái mà giếng khô và cho nên hà bá trở thành là nhất, chưa hẳn. Ra chính cái mà vấn đề nhất của Khổng Tử á, thì có thể nói là ở cái chỗ rằng là không phải là dạy hết thiên hạ, mà cái thắng của Khổng Tử là cái chỗ vấn đề là học được hết ở thiên hạ. Và cái đó là cao hơn cái mà dạy hết thiên hạ là một bậc nữa. Đó. Học hết ở mọi cái người, cho nên chính vì như thế đó mà Khổng Tử mới có thể dạy được hết mọi người. Tại vì Khổng Tử học ở nơi họ và biết rằng là họ rành, mình có thể nói như một người bơi nó rành thủy tính như thế nào thì Khổng Tử rành cái nhân tính như thế đó. Thành ra nhờ rành như thế mà Khổng Tử mới có thể tự tại vô cùng đối với lại mọi người. Tự tại đây chỉ bày ra một cái ý nghĩa rằng là không có nhiễm, tức là không có khởi một cái tâm giống như một cái người mà lái thuyền, cho dù sóng to nước mạnh tới đâu đi chăng nữa, họ cũng bình thản, cũng cảm giác giống như rằng là không để nó bất tại hồ, không có để những cái đó vào trong cái lòng mình mà nao núng, cũng coi như là mình đang còn lái một chiếc xe lên đồi xuống dốc gập ghềnh khúc khuỷu, lúc ngả lúc nghiêng mà lúc tụt lúc mà phải dùng lực vân vân, có cảm giác một cách bình thường như vậy, mà chỉ để tâm vào cái vấn đề gọi rằng là chú tâm đến cái vấn đề làm lái mà thôi, mà không để ý tới tất cả những cái vấn đề nào khác, bình bình thản thản. Thì Khổng Tử nhờ mà học hỏi đấy hết ở nơi mọi người, biết được cái nhân tính đó, cho nên cái con người ta đó, cái hàng mà khúc khuỷu hay là hàng chính trực gì đó đều không có làm dao động được Khổng Tử. Đó. Cái hàng tiểu nhân hay hàng quân tử gì đó cũng làm bất động. Thế ra vì như thế mà Khổng Tử mới có thể gọi rằng là làm thánh của nhất tiết thiên hạ, chứ không phải chỉ làm thánh của quân tử nhân, mà làm thánh với cả cái tiểu nhân nữa. Đó. Mới có thể giáo hóa được tiểu nhân, chứ không phải là khai trừ tiểu nhân mà không giáo hóa. Thì cái đó nó cũng chỉ là nằm ở trong cái tinh thần của Bồ Tát Đạo thôi. Mà ở đây thì mình lấy Khổng Tử mình nói, chứ nhưng mà thiệt ra thì Bồ Tát Đạo là phải như thế, là phải nhấn mạnh như thế. Bồ Tát không phải rằng là của những người thiện căn không, mà Bồ Tát của nhất thiết chúng sinh bao hàm cả ác căn nữa. Bồ Tát không có khai trừ kẻ ác, mà Bồ Tát chỉ có độ hóa kẻ ác thôi. Thì Khổng Tử cũng giống như thế. Thành ra Khổng Tử một người giống như hải thần mà dám học cả cóc nữa, cả ếch nữa. Thành ra Khổng Tử học hết thì mình thấy cái vấn đề rằng cái câu nói mà tam nhân bộ hành tất thú ngô sư yên của Khổng Tử nó được chứng minh. Thành ra mình thấy qua rất nhiều câu chuyện Khổng Tử học rất nhiều người, học cả Vinh Khải Kỳ, học cả ông già gù quê mùa rốt nát vô danh tiểu tốt, mà một bậc gọi rằng là thầy của nghĩa là đương thời nó một kẻ hiền sĩ là hạng nhất nổi danh nhất, mà phải tới phỏng vấn một ông già vô danh tiểu tốt gù nhà quê chỉ có làm nghề bắt ve, mà rồi vẫn căn dặn đệ tử học cái tinh thần đó. Thì mình thấy quả nhiên rằng là với cái tinh thần như thế thì cái điều mà Khổng Tử nói rằng cứ ba người đi đường đó, trong số đó có một người là thầy ta, là một lời nói rất là chính xác và thật của Khổng Tử đó. Cho nên Khổng Tử cũng sẵn sàng nói với lại học trò của mình, học ở nơi những người mà phàm phu vô danh tiểu tốt rất là nhiều. Mà mình thử nghĩ có một người mà nổi tiếng như vậy đó, kiến thức như vậy, mà phải thán phục, mà chịu thán phục những người mà bần hàn vô danh như thế, thì mình cũng biết là cái tư cách của Khổng Tử kể là cao thượng ghê lắm. Đúng là một bậc thầy đấy, đúng là một cái người mà là không có kiêu ngạo á. Thành ra quả tình là một cái người mà là ổn định vô cùng, tức là không có chỉ có gọi rằng là sợ cái danh là nghe hiền sĩ nó thì phải cung kính, mà thấy người nghèo hèn nó thì khinh bỉ, và dù hành động hay của họ đâu cũng cho họ là rốt nát mà không thèm để tâm, mà hiền sĩ nó thì làm những hành động dở cũng phải nâng niu, cũng phải mượn lời mà gán ghép để cho nó thành hay. Là Khổng Tử là con người là chỉ nhìn thấy cái hay mà không có nhìn thấy cái gọi là phú quý hay là bần tiện, không có nhìn thấy sang hay hèn, không có nhìn thấy trí thức hay ngu đần đó. Không có dựa vào những tinh thần, nếu dựa những tinh thần đó thì không thấy được cái hay của thiên hạ. Ở đây Khổng Tử gạt tất cả những cái bờ đó đi, hai cái bờ sông Hoàng Hà, mà chỉ nhìn thấy cái một cái tinh thần thôi là cái hay đó. Mà gạt qua cái bờ là không cần phải nhìn thấy là bên bờ nào, bờ nghèo hay là bờ phú đó, bờ sang hay bờ hèn, không cần biết. Khổng Tử gạt hết những cái bờ đó, thành ra với những cái nhận định cái hay của Khổng Tử nó không có một cái gì cản trở hay giới hạn. Còn người ta nó bị những cái cản trở và giới hạn đó, nó khiến những người mà mình coi thường đó, mình không bao giờ quan tâm tới lời nói của họ. Cho nên chính vì như thế đó mà cái thuở xưa rồi, Sư Phụ nhắc nhở đó, nó đại chúng đó, có đôi khi Sư Phụ có cảm giác rằng là đại chúng đó, khi mà một người nào đó phát biểu, mấy người kia hầu như không thèm nghe, và chỉ có trực chờ là nghe khi nào Sư Phụ phát biểu mà thôi. Đó. Thành ra hồi đó Sư Phụ cũng có nói rằng là mình phải để tâm nghe hết, tại vì có rất nhiều cái ý kiến, nó cho mình nhiều ý kiến, một cái ý kiến nào đó nó có thể tạo cho mình những cái ý kiến, cho dù ý kiến dở mình cũng học được. Đấy, ý kiến dở đó nó cũng bày ra cho mình những cái để mà mình nhận định ra cái hay được. Một cái ý kiến hay thì càng tốt rồi. Hồi xưa sư phụ có nói như vậy rồi, mà cũng có nói trước đại chúng như thế đó. Thành ra nếu mà mình chỉ trực chờ, mình chỉ bám vào cái người, thì dụ như mình nghĩ đó là thầy mình, thì đương nhiên nói cái gì mình cũng phải nghĩ cho nó là hay. Mà những người mà mình coi là dưới mình, hàng đàn em mình, hàng sơ cơ hơn mình, thì mình khinh bỉ tột cùng, cho đến độ là họ có nói cái điều gì hay mình cũng thèm học, mình cũng thèm quan tâm. Như vậy không biết học. Như vậy là người không biết học. Đó. Nhớ rằng là học hết ở tất cả những cái như thế. Cái người mà học đứng nhất thiết ở nơi mọi người á, mới là cái người có khả năng dạy được hết mọi người. Anh Khổng Tử học không có bị cái vấn đề đó trên dưới cái giai cấp của Khổng Tử, mà Khổng Tử nhắm vô, lấy đó là cái nền tảng và căn bản để cho mình học. Mà Khổng Tử cho rằng là bất cứ cái người nào đi chăng nữa, họ cũng có một cái hay của họ. Thành ra mình đều có thể học được nhất thiết cái hay của thiên hạ. Khổng Tử là mỗi người như vậy. Cho nên vì như thế mình thấy một người mà thanh danh như vậy, lẫy lừng như thế, mà mình cũng để ý cái chi tiết là toàn là những cái người vô danh tiểu tốt đi ngoài đường đâu không nào, mà Khổng Tử vẫn phục. Khó lắm ạ. Đó. Không làm được đâu. Những cái chi tiết nói trên đó, nếu mà mình không nhận ra, mình có học được cái tinh thần đó của Khổng Tử, hay nói ngay là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát cũng bao giờ khinh bỉ chúng sinh hết ạ. Bồ Tát vẫn học chúng sinh. Học để làm gì? Học là Bồ Tát quán chiếu, Bồ Tát hiểu hết tất cả những cái gì đó về chúng sinh. Bồ Tát rành chúng sinh tính, giống như là canh bơi rành thủy tính. Rành chúng sinh tính, cho nên ở trong một cái biển của chúng sinh tính, Bồ Tát tự tại vô cùng. Cho nên Bồ Tát không có ngạc nhiên, không có ngỡ ngàng trước những cái hủy báng của chúng sinh. Bồ Tát cũng chẳng hâm mộ một chút xíu nào trước những cái mà ca ngợi của chúng sinh. Tại Bồ Tát hiểu cái chúng sinh tính. Bồ Tát biết là chúng sinh tính hủy báng hay là khen ngợi, nó không dựa vào chân lý, mà nó dựa vào một cái tình cảm riêng tư, hay là một cái cảm thọ riêng biệt. Thành ra Bồ Tát cảm thấy nó đều vô giá trị. Từ chê cho đến khen, Bồ Tát đều nhận ra một cái vấn đề vô giá trị. Đó gọi là tự tại với tất cả những cái. Chúng sinh tính là những sự khen chê đắc thất, mà Bồ Tát có thể tự tại được. Đó là mình nói cái việc mà rằng là nhận xét và học hỏi. Đó là một cái cách, một cái bài học học, một cái bài học dạy cho mình cách học đó. Rất là hay. Rồi ngoài ra thì cũng có thể nói rằng như là ông lão gù này á, mà tập bắt ve, tập định đến độ như vậy, thì cái đó đòi hỏi rất một cái công trình nữa, tập luyện nó thành một cái gọi rằng là quen. Thì cũng giống như nãy Tâm Từ nói, thì cũng đại loại như vậy. Nếu bây giờ mà mình tập, nhưng mà nếu mình tập mà gia công được như cái ông lão đó đó, tức là vong hết mọi vật xung quanh, tuy rằng thế giới này nó có đa sự đa vật, nhưng mà chẳng sự vật vật nào mà có thể làm xen tạp vào cái tâm chú ý của tôi trên cái cánh ve. Thì nếu bây giờ ở trên thế giới này nó cũng vậy, mình cũng giống hệt như ông lão, nó cũng đa sự vật, nhưng mà làm thế nào mà sự vật vật nào đi chăng nữa, bất luận là sự vật vật nào, nó cũng không thể nào xen tạp vào cái sự mà để tâm vào cái nghĩa ở trong một cái cố sự, hay để tâm vào trong cái nghĩa của một cái câu kinh nào đó mà khi mình đang tập trung. Thì nếu mà mình làm được như thế thì cái tinh thần của mình ổn cố, nó đứng vững như là một cái cây. Đó. Thì bây giờ cái tư tưởng của mình nó vươn ra cái chỗ nào á, là nó chụp dính được cái nghĩa của cái chỗ đó, như là ông lão này bắt ve vậy. Chỉ tiếc rằng là ông lão này nó bỏ cái công phu nó ra chỉ dùng vào bắt ve thôi. Nếu ông lão này có những cái nhân duyên nào đó, thì ông lão này dùng cái công phu này vào những cái việc mà tu học, mà biết tập trung như vậy đó, thì cái hiệu năng tác dụng của cái sự công phu đó nó rộng hơn nhiều, cũng có thể trở thành một cái bậc hiền sĩ hay là thánh nhân, cũng cái tư tưởng nó cũng sẽ rất là mạnh. Nhưng mà nếu mình chiếu ra Phật pháp thì mình cũng có thể hiểu là có đôi khi Bồ Tát thể hiện dưới những cái thân nào đó bình thường, làm những cái sự bình thường đó để dạy cho mình bài học. Anh sẽ dưới mắt mình, nếu mà mình học được những cái bài học nào, bất luận ở nơi một người nào đó, thì mình cứ coi như rằng đó là một hóa thân của Bồ Tát dạy cho mình một cái thứ trí tuệ, dạy cho mình một cái kinh nghiệm, một cái bài học. Mình thấy đó là một vị Bồ Tát. Và nếu vào cái thời đại này thì nếu ở Mỹ nữa thì nó sẽ lôi ông đó ra ngoài làm xiềng, và nó không cho ông bắt ve nữa, và nó bắt ông để bi trên cái cây nó biểu diễn để mà lấy tiền. Nếu mà vào cái đương đại này mà nếu mà ông lão nó mà sinh ở Mỹ nữa, mà cho dù ông ở tàu chăng nữa thì nó cũng mua máy bay, vé máy bay rồi nó rước về bên Mỹ làm xiềng. Thì mình, thì mình hiểu như thế thì giống như Tâm Từ nói, tập từ từ. Để tập từ từ thì nó cũng thành cái thói quen. Nhưng mà sở dĩ mình không có vươn cái ý tưởng của mình vào đúng cái nghĩa, đúng mục tiêu được đó, là chỉ tại vì mình vẫn còn bị sự sự vật vật tác động. Còn nếu bây giờ Dư Bổ nói trước hộ pháp Tam Bảo, nếu bây giờ mà mình không để cho sự sự vật vật mà tác động vào trong cái sự tập trung mà suy nghĩ cái ẩn nghĩa hay là cái ý nghĩa đó của mình á, thì nếu mà mình mà không bắt được cái ý nghĩa đó, đó thì Dư Bổ chịu tội đọa. Nếu bây giờ mình cứ nghĩ sơ sơ đi, hay là như Tâm Tạng nói á, thế bây giờ mình học những cái đó đó mà mình học mà với một cái tinh thần chưa có chú ý một mảy may nào, học với tinh thần rằng là chỉ có lúc đó thì mới ngồi tập trung được một chút đỉnh thôi, còn ngoài ra thì không có tập trung. Ông này không phải chỉ lúc đối trước với con ve mới tập trung, mà ông này ngoài cái thì giờ không thấy ve cũng tập trung. Mình không được như vậy, mà mình còn cảm thấy rằng là càng lúc mình càng không có cảm thấy lúng túng nữa đó, khi phải nghĩ. Đó là với những cái công phu gọi là eo ọt đó, mà không phải với những cái công phu mà thâm hậu như là cái ông lão này. Mà nếu mình thử bỏ cái công phu thâm hậu như ông lão này đó, mà mình không bắt được đó một cái ý nghĩa nào đó đó, thì sư phụ đây chịu tội, chịu đọa. Thì mình sẽ bắt được dính ngay à? Nhưng mà tại vì cái công phu đó của mình nó bị sen tạp gián đoạn, nó bị hỗn loạn, nó bị hôn mê đó, tùm lum hết, mà còn có một cái chút xíu hiệu quả như vậy, hà huống rằng là nếu mình gạt được hết. Hà huống là trong những cái lúc bình thường như vậy mà mình tập chú tâm định, ông này định tới độ mà để cái viên đạn ở trên đầu cái cây trúc đã là khó rồi, tại vì người ta ai cũng rung rung mình, bây giờ đưa chú Tâm Tàng làm cầm thử biết, cái ly nước nó còn trào nữa chứ đừng có nói để viên đạn đó. Ấy vậy mà cái ông lão này cũng cầm như thế mà cái viên đạn nó không lăn xuống, mà hai viên rồi ba viên rồi năm viên ở trên cái đầu đó mà nó không có rơi xuống, tức là chứng tỏ là ông đứng ẩn cố như thế nào, tức là vững chắc như thế nào, và tập trung cho đến cái mức như thế nào, thành ra lúc đó cả thân và tâm nó đều như là một cái cây vậy, một khúc cây vậy, bất động. Anh ra vì như thế càng tập trung thì cái chuyện bắt ve nó càng dễ dàng, càng tập trung thì cái chuyện mà bắt tất cả những cái ý nghĩa ở cuộc sống này hay là ở tất cả mọi sự sự vật vật nó cũng càng dễ dàng. Cho nên chư Phật hay chư Bồ Tát nữa, hay là chư tổ sư mà nhìn ra những cái nghĩa của Phật pháp cũng dễ như là ông này bắt ve, tức cũng dễ như giống là lấy một cái đồ gì bỏ túi, quá dễ. Điều đó không phải xuông đó. Thì điều đó bây giờ mình bỏ mấy cái công phu đó ra, mình cũng có thấy là mình cũng có bớt đúng túng, bớt thấy khó xử, mà quả tình đúng như rằng là hả, Tâm Từ nói, tức là tỉ dụ cái người mà đầu tiên hết mà hỏi một câu chuyện như vậy mà bảo giải thích Phật pháp thì không biết chỗ nào Phật pháp nằm ở chỗ nào, không có dính Phật pháp gì đâu. Nhưng mà mình trải qua nguyên tập sách này có thể đến hơn 200 chuyện, và mình đều được bằng chứng rằng là Phật pháp tràn đầy trong đó, mà không phải tuyển chọn, có nghĩa là bất cứ mẩu chuyện nào đều có thể thể hiện được thôi. Thì nếu mà mình mà tập trung như thế thì đương nhiên rằng là tất cả những cái câu chuyện ở trong quyển sách này mình nhìn ra Phật pháp thì cũng giống như là Khổng Tử ở ngoài đời thấy một người bắt ve, thấy một người cầm đờn đi ngoài đường hát, thấy bất cứ một người nào như Nhan Uyên ngồi lái đò, không phải chỉ trông đi về nhà, hay chỉ trông đến cuộc hẹn, hay chỉ trông làm những cái công việc gì khi mình lên bờ, mà Nhan Uyên đệ tử Khổng Tử cũng học được những cái thứ như vậy. Cho nên ngồi ngay trên cái thuyền đó cũng thấy được cái đạo ở trên cái thuyền đó, thấy một cái đạo lý ở trên cái thuyền đó. Có nghĩa là đi đâu cũng thấy sự sự vật vật, thấy bất cứ một sự vật vật nào cũng thể hiện đạo, thấy bất cứ một con người nào cho dù họ không biết đạo họ cũng đang thể hiện đạo. Cho nên nhiều khi quay lại cái bản chất của mình thì cũng thấy là nhiều khi mình không biết rằng là mình đang sống trong đạo mà mình không hay, mình đang hành xử đạo mà mình không rõ. Thành ra mình chẳng khác gì kẻ mà cưỡi trâu mà cứ chạy lăng nhăng đi kiếm trâu. Tại vì nhiều khi chính hành động và tư tưởng của mình nó đang còn nằm ở trong đạo đấy mà không biết. Đó. Rồi sử dụng những cái đạo đó đi tìm cái đạo gì đâu ở ngoài mà không hiểu rằng là chính tất cả những cái tinh thần cầu học đó là đạo đấy vậy. Chính tất cả những cái vấn đề nhận nó ra nó là đạo đó vậy. Cho nên Khổng Tử nhận ra tất cả cái tinh thần học đạo đó của Khổng Tử không hẳn nằm ở trong ngũ kinh. Mà cái tinh thần học đạo đó của Khổng Tử nó rộng cho đến độ là để mà hiểu được hết ngũ kinh ấy, thì ngang là hết thời thiên hạ đều có thể học được. Thành ngay chính cái vấn đề tập, rằng là tập làm sao tập một cái công phu là học được ở nơi tất cả mọi sự vật vật, thì đó là học đạo hay nhất. Còn người ta thì cứ nghĩ đạo nó là cái này mà không phải là mấy kia, và cố gắng phải học cho xong cái đạo này đó thì là học đạo, học xong chẳng hiểu cái gì hết. Nhưng mà nếu cái người mà học được tất cả nơi sự vật vật, tìm ra được chân lý ở sự vật vật thì đạo với người đó là một, thì người đó gần đạo ghê lắm. Thành ra thiên hạ không biết học mà không biết đạo là cái gì, mà không biết cách gì để tìm đạo. Như sư phụ nhấn mạnh rồi, đạo không có tìm bằng được cái ý thức phân biệt của mình, đạo không có nhìn ra được bằng cái đôi mắt của mình, đạo không có thể cầm được ở trong bàn tay của mình, đạo không thể tới được bằng đôi chân của mình. Không, bất kể một cái nghiệp nào đó của mình cũng không thể nào dùng nó để mà tới đạo được hết. Đạo không đến bằng chân, tại vì đạo không có nơi trốn. Đó. Đạo không thấy được bằng mắt, tại vì đạo vốn vô tướng. Đạo không thể phân biệt được bằng ý thức, đó, bởi vì đạo không chỉ trụ ở một ý nghĩa, mà đạo có vô lượng nghĩa. Cho nên nếu mà người cứ dùng thiên văn giác chi đó mà tìm đạo thì nguy mà thôi. Thành ra chính cái vấn đề làm thế nào tập được cái vấn đề rằng là mình có thể học đạo được ở nhất nhất sự vật, nhất nhất con người, đừng khi ai hết. Bởi vì có một kẻ sơ cơ hơn mình, đôi khi mình có thể nhân một câu nói ngớ ngẩn hay hay ho của người đó, mình chợt ngộ, mình chợt hiểu ra được một điều, mình chợt khám phá ra một sự việc. Như chẳng hạn thì dù bây giờ những cái sự việc này, khi mà Khổng Tử đi học với những cái người đó, mình học được một cái bài học đó nơi Khổng Tử. Thế như vậy thì cái học đức Khổng Tử khác gì cái học của thiền tài, cái học đức Khổng Tử khác gì cái vấn đề mà mình đang học đây là nhất thiết Phật pháp, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, khác gì đâu. Thế như thế ở cái vấn đề rằng khi như thế mình sẽ tránh được cái vấn đề mà kiêu mạn, tức là không có rơi vào một cái là ích ngồi đây giếng. Mình giống như câu chuyện trước, hải thần vẫn cảm thấy rằng là mình là bé nhỏ ở trong thiên địa mênh mông. Tứ hải vẫn là nhỏ bé, hải chỉ có to lớn và mênh mông đối với loài thủy tộc, nhưng mà hải so với thiên địa hay còn nhỏ lắm so với trời đất. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó mà mình hiểu như thế, cho nên tự nhiên khi mà mình không có bị chấp vô những cái sang hèn hay là giỏi dở, thì mình sẽ học được tất cả cái hay của những người dưới mình và những người trên mình. Còn nếu mình chấp vào những điều đó thì mình bỏ phí không biết cơ man ở bài học ngàn vàng từ những cái người dưới mình mà họ đang thực thi trước mắt mình, mà mình không có lãnh được một cái giá trị nào hết ở trong đó, anh không biết học đạo. Anh cái hay của Khổng Tử là ở cái chỗ như vậy. Mình xem mà không phải riêng Khổng Tử, Trang Tử, Công Tôn Long, Liệt Tử đều giống như vậy hết. Mình cứ xem cái chuyện cố sự này qua những nhân vật nó mình biết, đều dạy cho học trò mình á là những cái mà đang xảy ra đạo nằm ở đó. tất cả những cố sự liên quan về tất cả những nhân vật đó, đó đều có một cái tinh thần giống nhau như vậy. Thành ra Công Tôn Long mới biết sửa đổi như vậy, mới biết nhận như vậy. Thế như thế nó là biết cái học. Rồi thì chẳng hạn như là Tâm Tạng nói thì quả tình đó là sư phụ thì cũng chủ ý rằng là như vậy, là phải học hết mọi cái chuyện như vậy, mà phải lắng tai nghe như hồi xưa sư phụ nói với nhiều người dưới mình, nhưng mà nhiều cái ý của họ đôi khi bất ngờ, họ có nhiều cái ý hay lắm, mà có đôi khi chính cái ý ngớ ngẩn của họ nó cũng cho mình một cái bài học ngàn vàng. Mình cười đấy, nhưng mà sau đó đó thì mình thấy là nó có một cái ý nghĩa ở trong đó ghê lắm. Thì mình đã biết rồi, mà có nhiều cái chuyện mà người ta nghe xong người ta cảm thấy tức cười thôi, nhưng mà ở trong nó đạo lý nó tràn đầy. Mình đã có kinh nghiệm đó rồi mà. Thành ra hòa vậy nó, cái học đó của mình nó như vậy. Mà khi mình học được như thế đó thì cái học của mình nó phong phú lắm. Nó không cần phải nói thẳng là như vậy nè, mình đến cái chỗ của một cái bậc cao cấp hơn mình nhiều để học cũng học được, mà trên đường từ cái chỗ mà quê mùa của mình đến chỗ đó không chỗ nào cũng học được. Và trong cái khi mình rời cái chỗ mà cao cấp đó mình đi thì từ cái chỗ cao cấp đó mình đi đâu đi chăng nữa không một chỗ nào mình không học được. Mà mình có học như vậy mình mới thấy là trời đất này với cái đạo đó là nó gọi là ngút ngàn, nó mênh mông, mà đâu cũng là đạo. Mình sẽ có thể cảm nhận được cái vấn đề như vậy, chỗ nào cũng là đạo, người nào cũng có thể thể hiện đạo. Tổ sư của Thiền Tông giác ngộ là phần nhiều giác ngộ cái ý đó, là có lời lái nào không phải là đạo đâu, có hành động nào không phải là đạo đâu, tại vì không một pháp nào mà ngoại tâm hết, không một pháp nào mà không phải là từ cái chỗ đó lưu xuất, từ cái chỗ gì, từ cái chỗ mà là tâm nguyên, cái nguồn gốc của cái tâm mà nó lưu xuất ra. Tại vì mình quê mùa đó cho nên mình tưởng đó là cái đó thôi, tưởng là sự vật đó thôi. Nhưng mà dưới mắt của một cái người mà có một cái trí thức uyên bác, cái trí thức đó từ chỗ thâm áo vi diệu của sự vật phát sinh, thì họ thấy đều là đạo. Cho nên tất cả mọi cái họ nhìn nó đều quy về cái đại đạo gọi là vô sở bất thông. Vô sở bất thông là không có một sự nào, không có một vật nào, không có một người nào, nó không phải là đạo. Họ thấy hết được cái đạo ở trong đó, thì đó mới gọi là vô sở bất thông. Cái học đó là như vậy. Còn thiên hạ chỉ trực chờ rằng là cái học đó nằm ở trong quyển sách. Cái học đó là cái quyển sách nào nữa. Và thiên hạ không hiểu rằng là sách cũng chỉ gọi là thu thập những cái chuyện như vậy cho vào thôi. Đấy. Còn ở ngoài đời nó là một quyển sách rộng lớn, mênh mông, mà nó rất là tất cả một cái thư viện đó là đều không nói hết được cái không gian vô tận, một cái thời gian vĩnh hằng vô tận mà nó trôi nổi hoài. Bao nhiêu sách vở của bao nhiêu thời đại nói không hết những cái không gian và thời gian đó, và mình đang sống trong những không gian thời gian đó, mình sống trong một cái rừng sách hơn nữa. Mình học được, mình thấy được, tại vì chỉ vì mình cứ chấp vào những cái như thế thôi. Nếu mà mình rành được những cái gọi rằng là cái trời đất tính, thiên địa chi tính, thì mình có thể thấy được tất cả. Mình sẽ giống như một người rành thủy tính. Thì đối với lại trời đất này, thiên địa này, mình tự tại vô cùng. Một kẻ mà rành một cái tính nào đó thì kẻ đó tự tại với tính đó. Kẻ rành thủy tính thì kẻ tự tại với tính. Kẻ rành địa tính thì kẻ đó rành với lại địa. Kẻ mà rành được thiên địa tính, kẻ mà rành được chúng sinh tính thì sẽ rất là tự tại được với tất cả chúng sinh hay là trời đất này. Anh ra đối với đạo gia đó là thông được cái thiên địa chi tính thì là thánh, là biết được cái tính của thiên địa, tính của trời đất. Thành ra người như thế là người là bậc thánh. Những cái học đó là như vậy. Cho nên nhiều khi sư phụ cho là bây giờ cái học mà trong sách vở hay học gì đó cắt hết nhan nhản, mình muốn học theo cái kiểu đó ở đâu cũng có hết, trường sở nào cũng có hết đó. Nhưng Chỉ có sở dĩ là người ta học như vậy rồi tốt nghiệp có cái bằng nhưng mà vẫn bế tắc, hoặc giả rằng là vẫn không có làm được cái gì gì hết, mà chỉ có gọi là kiếm sống cho mình và kiếm danh cho mình hết, còn không có thể nào mà liễu nghĩa được. Khi nào mà mình học đến cái câu chuyện mà Khổng Tử học đàn đó, thì mình sẽ thấy được cái học của Khổng Tử. Thì nếu mà mình bây giờ trường sở nào ở đâu cũng có dạy học những cái quyển sách như vậy, nhưng mà cái vấn đề mà sư phụ cảm thấy là một người mà học đạo thực sự nó là cái người đó phải làm sao mà biết học một cái quyển sách mà vô tự vô thư. Nếu mà hỏi học sách gì thì có thể tuy mình tạm thời sử dụng quyển này, nhưng mà cái bản ý của nó là vô tự vô thư. Cũng như cái gọi là Kinh Kim Cương, nó thật ra không phải Kinh Kim Cương đâu. Kinh Kim Cương là bàn bạc cái gì thôi, rồi chỉ lấy tất cả những cái bàn bạc nó ghi vào vài dòng chữ xong rồi in thành quyển sách, mình gọi đó là kinh. Nhưng mà thật ra ý nghĩa của kinh là ý nghĩa thấy được tất cả những cái vạn pháp nó không gì không phải Phật pháp. Mà hiểu được Phật pháp là vô tướng, phải hiểu cái ý nghĩa đó. Như sư phụ nói rồi, nhất pháp của Đức Phật đều vô tướng. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới có thể tự tại với các pháp, là bởi tự tại với các pháp là sử dụng mọi pháp đều biến thành Phật pháp. Hay nói một cách khác, tại nhờ dưới mắt của Đức Phật, Đức Phật biết hết tất cả các pháp, nhìn ra tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật pháp nằm ở trong, hay nói một cách khác là Đức Phật là một người thông hiểu pháp tính, như một gã bơi thông hiểu thủy tính. Đức Phật là một người thông suốt cái pháp tính, thành ra pháp nào thì pháp Đức Phật vẫn tự tại như thường, tự tại trước các pháp. Vì vậy ngài mới được tôn xưng là Pháp Vương Tử. Pháp Vương là bậc Pháp Vương. Ở đây mình nếu mà học được những cái đó, học được thành được những cái đó thì mới được gọi là Pháp Vương Tử, là con của bậc Pháp Vương. Ánh Đức Phật là người thông suốt pháp tính, thành ra tự tại với các pháp ghê lắm. Thành như vậy thì hiểu rằng như vậy mà các pháp đều là Phật pháp, vậy thì biết pháp nào là Phật pháp để mà làm thành có một cái tướng. Mình biết nhất thiết sắc đều dai không. Đấy. Thành ra sắc nào cũng là không cả. Thành ra nếu nhìn trên mặt thể tính thì sắc sắc bình đẳng, mà nhìn theo mặt phân biệt thì sắc sắc có khác. Thành ra dưới mắt của chư Phật nhìn đó, thì các pháp đó đều rằng là Phật pháp cả, cho nên pháp pháp bình đẳng. Vì vậy Đức Phật xử sự được tất cả các pháp. Như vậy thì có thể nói rằng là pháp của Đức Phật là vô tướng. Không phải có cái pháp này vô tướng mà mấy pháp kia hữu tướng. Nếu phải như vậy, Đức Phật đã không nói rằng dưới con mắt của trí tuệ nhìn thì phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Thì cái xứ mà cái câu phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng là nếu có từ bi mà có tướng thì từ bi hư vọng, trí tuệ mà có tướng thì trí tuệ hư vọng, hành nguyện mà có tướng thì hành nguyện nó là hư vọng. Mà nhất thiết tất cả những thứ đó không gì cũng phải hành nguyện, không gì cũng phải là từ bi, không gì cũng phải là trí tuệ, cho nên không có nói nó có tướng nào được hết nữa. Đức Phật là một người thông suốt pháp tính. Thành như thế chỉ có một cái vấn đề là mình tìm được cái đạo đó của Đức Phật mà mình không có bị cố chấp và bó buộc ở trong là cái đạo của Đức Phật là thuộc vào những quyển sách như vậy, như thế này, như thế nào. Mà làm thế nào mình vào một quyển sách thật của Đức Phật, chân kinh, không có văn tự mà cũng không có hình tướng của sách. Đó là cái vấn đề là học tất cả những cái mà đạo nó đang còn hiện bày ở mọi nơi. Thì như thế nó mới tự tại được. Khi mà cảm thông được hết tất cả những cái pháp như thế, thì dù là pháp nguy hay pháp an tới cũng bình thản. Tại vì pháp nào cũng bình đẳng, tại vì rành pháp tính quá, thành ra không một pháp nào làm dao động được. Thì cũng giống như mấy anh chèo thuyền đó. Các anh biết lạnh, khi mà anh muốn chèo thuyền thì anh chèo được. Đấy, anh biết lạnh, nó lạnh, nó anh biết rằng là anh coi thủy với đất là bình đẳng. Thành ra ở trên nước, nước có bập bình như thế nào, làm con thuyền có chao đảo thế nào, thì cũng chẳng khác gì cái vấn đề mà một cái cỗ xe leo trên núi. Anh không có đề mấy cái cảnh nó tại tâm, mà chỉ có đề tâm ở vào cái vấn đề gọi rằng là gìn giữ cái tâm, không cho nó bị những cái đấy làm cho lung lạc. Khi nó bị những cái đó làm cho lung lạc thì nó trở thành tán loạn, tán loạn thì nó mất tính tập trung, mất tính tập trung thì nó hỏng cái kỹ xảo của hai câu chuyện này. Nói cái kỹ xảo nó đều do nơi sự tập trung. Thành cái kỹ xảo mà mình có thể hiểu được Phật pháp cũng là do nơi sự tập trung, mà một lúc mình thất sự tập trung thì cái kỹ xảo đó nó mất. Bởi vì mình sẽ bị tán loạn tinh thần. Khi tán loạn tinh thần, mình hôn hôn mê mê, mình không có nhận ra được cái nào là đúng, cái nào là sai. Thành ra mới ví dụ cho cái vấn đề rằng đánh bạc, khi người ta không có chấp vào cái sự vật thì tâm hồn ta nó bình thản, thì mọi cái suy nghĩ hay mọi cái gì của người ta nó mạnh dạn, nó quyết định, nó có tính chất của quyết định. Nhưng mà khi cái sự vật nó càng quý, người ta bám víu vào cái quý đó, người ta sợ mất, thì người ta sẽ khẩn trương, người ta sẽ căng thẳng, và người ta sẽ sợ sệt, lúng túng, không biết quyết định như thế nào, e dè vô cùng. Thành ra khi không biết quyết định như thế nào, đó là trường hợp của hỗn loạn, của hôn mê, mà không biết quyết định, mà không dám quyết định. Đó là tại vì khi cái người đánh bạc đó để tâm và bị tất cả những cái thứ đó vướng vào, thành ra nó bị như thế. Còn nếu mà rằng là không bị ngoại cảnh nó chi phối thì cái kỹ xảo đó nó phát huy một cách mạnh mẽ vô cùng. Thì mình ở trong Phật pháp cũng giống y như vậy thôi. Mà người trong Phật pháp càng cần những cái mà không thể học và tập những cái gì. Học là học tất cả những cái hay của thiên hạ. Đó. Tập là tập rằng là đương nhiên trong cái học hay đó tự nhiên nó sinh ra một cái gọi là mình tập được một cái gì, mình hiểu. Mình tập được cái một khi mà mình tập học tất cả những cái hay của thiên hạ thì mình tập được một cái về nào. Không có bị cái hoàn cảnh hay cái nhân đó hả, cản trở sự mà học của mình. Thành bây giờ nó mới đúng nghĩa là y pháp mà bất y nhân. Thành ra con người ta đó, nó dựa vào nhân mà nó học, mà nó dựa vào nhân mà nó không chịu học. Nhưng mà nếu mà một cái người mà học tập được tất cả ở nơi mọi người thì đương nhiên người đó phải vượt qua một cái trở ngại, một cái chướng ngại, là không bị cái vấn đề là hoàn cảnh hay giá trị của một nhân, của cái người đó làm cản trở sự học của mình. Và mình chỉ có tìm ra cái pháp hay của mọi sự vật vật và mọi cái nhân thôi. Đấy, đương nhiên lúc bây giờ mình vượt ra khỏi cái vấn đề gọi rằng là phải nhìn sự vật nào mới chịu học, phải nhìn cái nhân nào mới chịu học, phải có đối tượng nào đó rồi mới chịu học. Tức là có nghĩa rằng là cái tâm của mình nó bám vào ngoại vật, nó bám vào ngoại cảnh, nó bám vào một cái sự vật nào chủ tướng rồi thì mới quyết định. Và nếu mà tập học được cái tinh thần là học ở khắp mọi sự vật và con người á, thì nó vượt qua khỏi cái vấn đề của chủ tướng. Tức là nó không có bị sự vật ở bên ngoài làm cản trở cái học của nó, và mình bị cái sự vật bên ngoài cản trở ghê lắm, cản trở mình học ghê lắm. Thì như thế nó giống như là một mũi tên mà nó bắn hai con chim. Vượt tập học mọi cái hay, mà trong cái tập học mọi cái hay thì tự nhiên nó tập thành một cái gọi rằng là đó, không có chủ tướng sinh tâm, mà nó thấy được tất cả mọi cái pháp hay mọi cái hay ở mọi nơi, mọi sự, mọi vật. Mà nếu mà nó trụ vào á, thì nó không, sẽ không thấy được, nó không thấy được những cái hay ở nơi mọi sự, mọi vật. Thì tự nhiên nó tập được cái tính như vậy, tự nhiên nó tập được một cái mà gọi là công phu như vậy ở trong, trong cái vấn đề mà khi mình tập học hay là suy nghĩ nhiều cái. Cho nên nhiều khi sư phụ cho học cả đạo gia, cả nho gia, cả bất luận rằng là không phải nho đạo, cả chính trị gia. Đấy. cả bất kể một cái sự đời nào, mình để cho mình tập một cái thói quen là mình nhìn thấy thằng Phật pháp ở trong mọi cái sự việc, mọi nhân vật, mọi lời nói. Và cũng cộng thêm một cái điều gọi rằng là để cho mình có nhiều cái cố sự có ý nghĩa vô cùng, nó có dấu ấn, nó có gây một cái ấn tượng vào trong tâm trí của mình, thì mình có thể lấy nó làm tâm niệm hay lấy nó làm cái bài học hay cho mình. Tâm niệm. Còn không mình nghèo ví dụ quá, mình nghèo cố sự quá, để mà nói thẳng rằng là như hôm trước sư phụ nói ở mọi, hay là tâm từ ông đưa lên cái ý kiến, mình nhìn mọi cái câu chuyện này để mình thấy Phật pháp, và rồi mình khi mình giảng Phật pháp mình lại trở ngược lại lấy mấy câu chuyện này làm cái ví dụ cho họ hiểu, hành lưỡng lợi. Mà đồng thời mình lại biết nhiều câu chuyện hay, mình biết nhiều nhân vật, đại khái có thể nói là cái kiến thức của mình về những cái mà những bài học hay đó nó phong phú ra thêm. Mà trong cái kiến thức đó mình có tu tập một cái trí tuệ, tức là một cái sự mà nhận ra được những cái nghĩa ẩn mật mà thiên hạ nó nhận được, đọc được. Nhưng mà nhận ra được hay không nhận ra được là chính ở một cái công phu mà gọi rằng là giống như là cái ông lão gù này không để ngoại vật chi phối. Nó có thể tập trung cái tinh thần để nhìn có cái mục đích thôi. Thì nhìn mục đích nào là dính mục đích đó, mới đầu tập trung ít thì sảy nhiều, suy nghĩ nó bị sảy nhiều. Về sau càng lúc càng tập trung và càng quen đó, thì cái sự suy nghĩ, cái sảy nó ít. Và khi mà tập trung thuần thục á, không sảy nữa. Tức là đều có thể thấy được, thấy suốt được những cái mà ẩn nghĩa, những cái cần phải học, những cái cần phải lãnh thọ. Thế bây giờ nó không sảy nữa. Mà sự sự vật vật, mà bất kể một con người nào, mình cũng có thể học được họ. Như Khổng Tử nói, mình học được cái dở của họ, mình học được cái hay của họ, mình học cái dở của họ để mình làm gương, mình học được cái hay của họ để mình phát triển. Thành ra người dở hay người hay đều học được cả, với tinh thần của Khổng. Anh cái mà gọi là đáng phục của Khổng Tử là ở cái chỗ như vậy, là một cái lời nói của Khổng Tử nó đi đôi với cái thực hành. Cho nên một người nổi tiếng mà danh văn như vậy đó, đó, vậy đó mà dám để tâm cứu xét, nhìn ngắm, thán phục những người dân hết sức là quê mùa, cục mịch, bần hàn so với Khổng Tử, rốt nát, quê mùa, lam lũ, bần cô nông. Mà Khổng Tử không vì những cái hình tướng như thế mà bỏ qua đi những cái hay của họ. Nó đáng phục kia lắm, khó lắm. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng ếch cái thiệt, tại vì mình cũng chút chút mà cũng kiêu ngạo ghê lắm. Đó là mình kiêu ngạo là mình đủ bao nhiêu đó, là mình đủ khinh bỉ những kẻ ở dưới cơ mình. Nhiều khinh bỉ ghê lắm. Chính cái đó mà thua Khổng Tử. Mà thua Khổng Tử cũng phải là chỉ nói thua là xong giản dị, mà chính cái nó thua là cái chỗ rằng là thua Khổng Tử là Khổng Tử trở thành thánh, và vì mình thua cho nên rốt cuộc chỉ là tiểu nhân, cho nên rốt cuộc chỉ là như vậy thôi. Thành ra vì như thế Khổng Tử biết học cái hay của người dở, hà huống mình là người dở hơn mà mình biết học cái hay của người khá hơn mình sao? Mà trước nhất là cái hay của người hơn mình học còn không xong, làm sao mình học nổi cái hay của người mà mình cho là thua mình không biết học. Thế nên bỏ qua nhiều bài học ngàn vàng, bỏ qua nhiều cơ hội giác ngộ, đánh mất đi nhiều cái lợi ích, chưa biết học. Thành ra nếu mà mình biết học rồi á, thì bất cứ một đoạn đường nào của mình đi, mình cũng đều học được hết. Bất cứ người nào mình tiếp xúc, mình cũng có thể học được hết. Mà khi mình học được thì Khổng Tử với một lời kết luận khiêm tốn vô cùng, ngô sư, thầy ta, đều gọi bằng một cái từ ngữ như vậy hết. Thế như thế thì mình cũng có chuẩn bị một cái tinh thần như vậy để mình nhận được rằng là người này có một cái dạy được mình cái bài học dù là ngớ ngẩn của họ. Đó. Người này có thể dạy được mình dù là cái ác của họ. Người này có thể dạy được mình đó nhờ cái hay của họ. Nhất thiết. Cho nên Khổng Tử mới nói tam nhân bồ hành thất thú ngô sư yên trạch kỳ thiện nhi tùng chi trạch kỳ ác nhi cải chi, đều là ngô sư yên hết. Cho nên thành thánh, thánh của thế gian. Hà huống là mình đây là học đạo mà thánh xuất thế gian mà không lẽ không bắt chước được như vậy. Thành ra cũng cái tinh thần như vậy mà Thường Bất Khinh mới coi tất cả đều rằng là những cái người mà gọi rằng là đáng cho mình cung kính hết. Tại vì đáng cho mình cung kính giống như Khổng Tử nó đều là ngô sư yên, thành ra không cung kính được. Nên Thường Bất Khinh cũng vậy. Thành chính cái đó là một cái yếu tố mà mình cần phải học hỏi. Mình thấy thầy trò Khổng Tử. Cái quan trọng nữa của cái câu chuyện đó là cái sự thành công nó chỉ vì cái vấn đề gọi là tập trung cái sự định lực thôi. Mà cái định lực đó không phải là một cái vấn đề mà giống như nhiều người tu thiền hiện đời này suy nghĩ, tức là cứ chịu khó ngồi yên bất động nó gọi là định. Mà cái định lực đó thật sự là cái định lực chính hiệu, nó là cái định lực mà cả thiền tông cũng chấp nhận đó, là không để cho ngoại cảnh chi phối. Đó mới định lực. Mà không phải định lực là ngồi yên. Anh ra hễ cứ mở miệng nói tu thiền tu định là phải ngồi đâu. Đó. Mà cứ nghĩ như vậy thì không có đúng là tổ sư thiền. Tại vì tổ sư thiền cũng chủ trương hệt như vậy đó. Tổ sư thiền nói đi đứng nằm ngồi đó thầy đều là thiền định hết. Hành chủ tọa ngọa giai thị thiền định. Với điều kiện là hành trụ tòa ngoại gì cũng không để cho ngoại cảnh xen tạp vào tâm trí. Một người không có bị ngoại cảnh làm rung rinh, một người không có bị ngoại cảnh làm cho cảm thấy mình có thuận nghịch, mình có khổ lạc và đắc thất, đó là thiền định. Nhưng mà như vậy muốn thiền định chắc là muốn ngoại cảnh không có mà làm cho mình dao động được thì phải cố gắng tập cho được một cái vấn đề gọi rằng là đó, mình phải am tường vô cùng đó. Cái vấn đề là cái mình tạm thời cho mình nói một cách mà để cho dễ hiểu là cái cảnh giới tính, chúng sinh tính. Tại vì những thứ đó là những thứ làm cho mình rung rinh. Thành ra nếu bây giờ mình biết cái tính của cảnh giới, mình rành, giống như gã mà rành thủy tính, mình rành chúng sinh tính, mình rành cảnh giới tính, thì tự nhiên mình mới có thể bất động được. Rồi cái thứ hai, đó là khi mình rành tất cả những cái chúng sinh tính hay là cảnh giới tính đó, là nói về là ngoại thân. Còn cái thứ hai nữa đó là nội tâm. Nội tâm đó thì mình hiểu rằng là hễ mà một cái tâm mà cứ bị tất cả những cái bên ngoài làm rung rinh đó thì tất cả những cái đó nó đều thuộc về cái vấn đề gọi rằng là tâm hư vọng. Còn cái chân tâm thật sự đó thì không hề mà bị những cái thứ đó làm rung lạc. Tại vì chân tâm thật sự đó, cái mấy cái đó là huyết ế không hoa. Huyết ế không hoa không có thể nào làm cho hư không động được hết. Huyết ế không hoa có sinh diệt đến mấy thì hư không cũng chưa hề động. Còn cái động theo là cái phân biệt bởi nơi con mắt của mình thì mình thấy rằng là hư không có động quá trời. Nhưng mà trên cái vô phân biệt trí thì hư không chưa từng động, tức là thực tướng. Anh ra nếu mà mình hiểu rằng thế tất cả những cái tâm nào đó mà bị lay động bởi như vậy nó đều rằng là hư vọng tâm. Thành ra ở bên trong thì tập để mà nhận ra đây là bản chất của hư vọng, của cái tâm hư vọng. Ở bên ngoài thì nhận ra được tất cả những cái gọi rằng là bản chất thật của chúng sinh mới cảnh. Thành ra mình biết mình này, ngã này, chúng sinh mới cảnh, kỳ thật đều là nhất tâm. Khi dư vụ tường ví dụ biển nó chứa vô lượng đợt sóng, vô lượng đợt sóng trong đó có ngã, sóng ngã và sóng tha nhân. Và cái cảnh giới mà chứa tất cả các sóng đó, đó là cảnh giới. Nhưng mà cảnh giới chứa tất cả sóng đó cũng như tất cả sóng đó đều là biển thôi, nó không có sai khác. Thành ra tu hành là phải quán thường xuyên như thế, nó thì từ từ thì cũng từ từ, giống như tâm từ tâm ứng, nó từ từ và nó đến cái chỗ như vậy. Thì cứ từ từ rồi đến thôi, cứ để cho nó trôi đi, đừng có bám víu, thì nó sẽ trôi tới đại hải, thì nó sẽ đưa mình đến một cái chỗ minh mông. Nhưng mà cần nhất rằng là phải tập. Thành ra sư phụ thường nói rồi, sư phụ chủ trương không cấm giải trí, nhưng mà chỉ khuyên một điều: giải trí bằng cảm thọ thì đó là một thứ giải trí thấp hèn, giải trí bằng sự nhận thức thì nên. Tức là giải trí gì cũng nhìn ra, xem một cuốn phim, đọc một cái tiểu thuyết đều nhận ra, nghĩa là tất cả những cái bài học ở bên trong, nhận ra được chúng sinh tính nó như thế nào. Đấy. Nhận ra được tất cả những cái mà gọi là thiên địa tính hay là hoàn cảnh tính, nhận ra được tất cả những cái tính chất nó như thế nào, để mà có thể giác ngộ cái hoàn cảnh đó đấy. Nó bản chất là cái gì, hay là những chúng sinh như vậy, những cái đặc tính như vậy, bản chất nó là cái gì. Nếu mà giải trí mà luôn luôn nhận thức ra được như vậy thì nên. Nếu mà chỉ bằng cảm thọ buồn vui thương ghét, giải trí đúng nghĩa là bằng cái tính thích động của mình là action, hay là giải thích ướt mướt của mình là những chuyện tình cảm ngang trái eo le, rồi ngồi than thở mà khóc thương, sợ khởi lòng từ bi thương xót ái kiến, chứ không phải từ bi đâu, rồi thương xót khóc lóc theo câu chuyện đó, thì không nên dẹp nó đi. Đó nên sư phụ chủ trương cho đi tha hồ, nhưng mà nếu đi mà nhìn ra được ông lão gù, hay là gã quét đường, hay là gã lái xe Mercedes gì đó, mình đều nhìn thấy đạo ở trong tất cả những thứ đó, nên đi ngoài đường cả ngày, nên đi, không nên ngồi nhà. Nhưng mà nếu đi để mà tán tâm á, để mà thất niệm á, thì nên ngồi nhà. Thánh sư phụ cũng chủ trương là vô tướng, tức là không có bắt phải là ngồi nhà là tốt, hay là bắt đi ngoài đường là tốt. Nhưng mà chỉ miễn rằng là cách rằng là làm thế nào mà học được như Khổng Tử. Đấy, trên đường đi đến nước Sở cũng học được bài học. Trên đường đi đâu, Khổng Tử đi đâu cũng học bài học thế nào, nhan nhản. Mình cũng vậy, tập vậy thì không sợ nữa. Thánh sư phụ mới chủ trương là không canh thân, mà cũng không bắt phải một hình thức nào. Tại vì hình thức nào nó cũng có một cái lợi mà cũng có một cái hại. Nhưng mà nếu biết học như Khổng Tử thì hình thức nào cũng có lợi hết, không có hại. Mà người học đạo nhân của Phật Pháp thực sự là cũng phải biết học như vậy. Nên tổ sư của Thiền Tông phần đông giác ngộ là giác ngộ theo cái tinh thần học của Khổng Tử. Toàn là phàm phu làm cho mấy ngày nó giác ngộ. Phàm phu nói sảng câu gì đó, mấy ngày nghe sảng mà mấy ngày cũng ngộ nữa. Mấy ngày nghe pháp cũng ngộ, tổ sư nói mấy ngày cũng ngộ, mà phàm phu nói mấy ngày cũng ngộ. Thì mình thấy có thiếu gì thiền sư ngộ nhờ phàm phu, chứ không phải là thiền sư nào cũng ngộ là nhờ những cái vị thiền sư khác nữa. Nhưng mà trong khi tu tập nghĩ không ra lời thầy của mình dạy, nghĩ không ra, nhưng mà rồi tự nhiên vô tình bất chợt một phàm phu nào đó nó nói chuyện của nó thôi, mà tự dưng giác ngộ được cái lời dạy của vị thầy qua cái chuyện phàm phu ấy. Nghe không? Tập học như vậy là nhớ rằng là mình học trường sở nhiều quá rồi, bây giờ mình tập học một cái trường sở mà không có trường sở, mà sách giáo khoa của mình là một thứ là vô tự vô tướng, là mình học với vị thầy nào, mình học với lại chúng sinh và thiên hạ, mình học hết, tức là tất cả mọi pháp đều là thầy của mình. Nếu mà hỏi mình là học cái trường nào thì có thể nói như vậy: trường thiên hạ. Học pháp nào? Pháp của chúng sinh. Học sách nào? Sách của trời đất. chừng nào mà tốt nghiệp, chừng nào mà không còn thấy có mình, có sự cách biệt giữa mình với lại trời đất, với chúng sinh nữa, thì đó mới tốt nghiệp. Tức là mình trở thành sách, sách nó là mình là sách đó, thì mới tốt nghiệp. Thì để bổ túc đó, mình sẽ tới đây mình sẽ học đến cái câu chuyện Khổng Tử học đàn, thì mình thấy sẽ thấy cái bài học nói trên nó lại tiếp diễn nữa cho mình cái tinh thần. Thì ngày mai thứ bảy nó thì sư phụ đề nghị học nó có nhảy, tại có mấy cái câu chuyện nó hơi ghi nghĩa sống nhau, cho nên mình học nó cùng với nhau thì nó không có tốn thời gian của mình. Cho nên ngày mai mình học cái chuyện kế tiếp rồi ha, với lại cái chuyện mà học chuyện kế tiếp đó xong rồi mình bỏ hai chuyện, còn cái chuyện mà Nam Sơn Thi Trúc là học ngày mai, cộng với lại chuyện mà Ngô Khởi đó là ba chuyện ngày mai. Còn ba cái chuyện mà nó có cái ngụ ý giống nhau lắm á thì mình học vô ngày Chủ Nhật hoặc là ngay ngày mai cũng được, mình lấy ba chuyện nó đi, nó gần với cái chuyện này. Thì vậy thì ngày mai mình sẽ học cái chuyện là Triệu Giàn Tử đua xe á, với lại Chi Kỳ Sở Dĩ Nhiên, với chuyện Khổng Tử học đàn. Thì mình hả, mà chuyện thứ ba kế tiếp, chuyện mà Ngô Khởi. Ngày mai mình làm ba chuyện, tức là chuyện